nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 51. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Phàm phu sở dĩ khởi niệm vô tha, dị năng vong tình ư năng đắc, sở đắc nhĩ. Đây là chỗ mà phàm phu không giống với họ. Không những là tứ quả năng đắc, sở đắc không còn nữa. Kinh văn chúng ta đọc từ phía trước, sơ quả Tu Đà Hoàn đã không có cái ý nghĩ này rồi, huống hồ tứ quả A-la-hán. Phàm phu tâm được mất rất nặng, chấp trước kiên cố, đắc nhất định có năng đắc, có sở đắc, có năng sở. Năng đắc là tướng ngã, cho rằng tôi đạt được rồi. Họ chấp trước kiên cố, có cái ngã, tôi đạt được rồi. Cái sở đắc cũng dùng một chữ làm đại biểu, gọi là tướng nhân, cũng chính là đối diện với ta. Cái mà ta đạt được, cho nên cái tướng nhân này không nhất định là người. Chúng ta đạt được tiền, đạt được vật, đạt được cái gì đều dùng cái chữ này để làm đại biểu. Đại biểu cái mà bạn đạt được, đây là tướng nhân. Năng đắc, sở đắc không như nhau, tâm năng đắc khác nhau, đủ dạng tâm. Các vị nếu thể hội tỉ mỉ, bạn có thể phát hiện cái vật sở đắc ấy, thế thì đương nhiên càng khác nhau, càng không giống nhau. Đây liền gọi là tướng chúng sanh. Chấp giữ không dứt là tướng thọ giả. Cái ý nghĩ năng đắc sở đắc này họ không thể đoạn. Chấp trước kiên cố, nối tiếp không dứt, chính là chúng ta hiện nay gọi là thời gian. Ở trong cái này có thời gian. Thời gian chính là nói, nó là tướng thọ giả. Ở trong Phật Pháp, Kinh Kim Cang, bốn tướng này trái lại rất giống cái mà nhà khoa học hiện đại gọi là không gian bốn chiều. Ở trong không gian bốn chiều có thời gian, thời gian thêm vào trong đó liền biến thành không gian bốn chiều. Rất có cái ý gì này. Vừa có niệm thì bốn tướng đầy đủ, cho nên có cái ý nghĩ đắc này. Ý nghĩ có nhẹ đi nữa thì bốn tướng đã đầy đủ rồi. Bốn tướng nếu đầy đủ, không những không phải Bồ Tát, mà tứ quả tiểu thừa cũng không phải. Cái này các vị nhất định phải biết. Phần trước chúng ta đọc Kinh Kim Cang, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức không phải Bồ Tát, họ không phải Bồ Tát. Thế có phải là A-la-hán không? Có phải là Tu Đà Hoàn không vậy? Bây giờ chúng ta hiểu rõ rồi, ngay cả Tu Đà Hoàn cũng không phải, huống hồ là Bồ Tát. Bạn mới biết phàm thánh khác biệt ở chỗ nào. Phàm phu chấp tướng, thánh nhân không chấp tướng. Họ bốn tướng này đều không có. Đây chính là chỗ mà phàm phu không sánh bằng họ. Nếu như bàn đến phước báo, không cần nói Tu Đà Hoàng, ngay cả tứ quả La Hán, chúng ta nhìn ở trên tướng, chứ không nhìn từ trên tánh. Nhìn trên tánh đó là để riêng ra không bàn. Xem từ trên pháp tướng, vua trời, vua trời Đao Lợi, Đại Phạm Thiên Dương, cái phước báo đó lớn, dường như họ không cách gì có thể sánh. Chúng ta ở phần trước cũng đã từng học đến, nếu như bàn về tánh phước đức, thế đương nhiên họ là thánh nhân. Họ bốn tướng đều lìa rồi, phước đức của họ trên thực tế mà nói là vô lượng phước đức, không phải Đại Phạm Thiên Dương có thể sánh với họ được. Phước đức mà Đại Phạm Thiên Dương đạt được là tướng phước đức, không phải tánh phước đức. Phước đức mà những bậc thánh này các ngài chứng được là tánh phước đức. Cho nên phước đức nói trên thực tế là không thể suy lường, cái này là chân thật. Người bố thí nếu giữ cái tâm có vật thí thì rất dễ đắc chí mãn ý. Đây là rất nhiều người thế gian đều có cái tâm thái này. Họ bố thí làm rất nhiều rồi, công đức làm rất nhiều rồi, cái thân thể đó đã nhẹ nhàng rồi, là nhẹ như bông rồi. Vậy là đắc ý dền giáo, tự cho rằng đã tu rất nhiều phước, tự cho rằng đã làm rất nhiều việc tốt. Trên thực tế họ tu phước đã làm việc tốt, hoàn toàn chấp tướng rồi. Chúng ta biết phước báo của họ hoàn toàn không thật lớn, phước mà họ có được là rất hữu hạn. Thành tỷ lệ thuận với phước mà họ tu. Phật ở trên bộ kinh này là dạy chúng ta hành ư bố thí cần phải không chấp trước. Không chấp trước thì cái phước mà bạn được là lớn rồi. Vì sao vậy? Không chấp trước thì cái mà bạn tu đã biến thành tánh phước đức. Tánh thì vô lượng vô biên, bao hàm cả hư không pháp giới. Cho nên cái phước đức đó là rất vô cùng lớn, thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên người phát tâm lớn, hành hạnh lớn, những ý này đều phải nhớ kỹ. Sao gọi là phát tâm lớn? Không được phép quên mất. Cái mà phần trước nói phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phải độ tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà được diệt độ. Đây gọi là tâm lớn. Sao gọi là hành hạnh lớn vậy? Không chấp hai bên có không, làm việc bố thí, cái này gọi là hạnh lớn. Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật đều là tu cái pháp hành này. Cho nên cái pháp hành này gọi nó là hạnh lớn. Phần trước đã nói rất nhiều rồi, nhất định phải hiểu thật rõ ràng, thật minh bạch. Ở trong đời sống thường ngày, không trụ hai bên chính là hạnh lớn. Dứt khoát không nên trụ tướng. Vừa trụ tướng thì không phải Phật Pháp rồi. Cái này các vị phải biết. Vừa trụ tướng thì phước mà bạn tu là phước báo hữu lậu của thế gian, không phải Phật Pháp. Tiếp theo xem đoạn dưới đây. Dĩ tu Bồ Đề, thực vô sở hành. Nhi danh tu Bồ Đề, thị nhạo A Lan Na hành. Ý của đoạn này rất sâu, không nên xem qua một cách hời hợt, cần thể hội thật kỹ. Tuy là giải thích không nhiều, nhưng mà rất quan trọng. Tất đắc nhi vô kỳ sở đắc, tức là nhất định phải. Ngữ khí vô cùng khẳng định, một mảy may do dự hoài nghi cũng không có. Nhất định phải như vậy. Phải đắc mà không có gì để đắc mới là thật đắc. Nếu có cái gì để đắc, ấy là không đắc. Có sở đắc thì bạn chẳng đắc được cái gì. Lời nói này mọi người nghe rồi có hiểu không vậy? Không có đắc mới gọi là đắc được. Đắc được rồi vẫn không có đắc được. Đây là nói cái gì vậy? Lời nói này khiến chúng ta nghe đến thấy rất là mơ hồ. Quả là điên đảo rồi. Nếu như phần trước, nếu bạn đã nghe hiểu rồi thì bạn sẽ đồng ý. Bạn nhất định cho rằng lời nói này là chính xác, là đúng. Tại vì sao nói có sở đắc rồi thì bạn không thể đắc được gì cả vậy? Nói thật ra những đạo lý này đều ở phần sau của Kinh Kim Cang, chúng ta hiện nay vẫn chưa học đến. Cái năng đắc là một quan niệm. Cái năng đắc là tâm. Trong tâm có cái ý nghĩ này, tôi có thể được. Chúng ta đã nói nó là tâm. Phần sau Kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Bạn lấy cái gì để đắc đây? Cái sở đắc là tướng. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Cái bạn sở đắc cũng không thể đắc. Năng sở đều không, bạn đến đâu để đắc? Phật nói lời chân thật với bạn, bạn trái lại không hiểu rồi. Nói lời giả dối để gạt bạn, bạn lại rất tin. Bạn chẳng phải mê hoặc điên đảo sao? Tại vì sao nói đắc mà không có cái đắc đó? Đó mới là chân đắc gì? Chân là tánh, chân như bổn tánh. Ở trong bổn tánh vốn là đầy đủ vạn pháp. Chân như bổn tánh vốn dĩ có thể sanh vạn pháp. Bạn nếu như đã kiến tánh rồi, thế thì bạn thật sự đã được đắc rồi. Bạn chẳng thiếu thốn gì. Chúng ta đọc Phẩm Phổ Môn, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Âm ở hư không pháp giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Ở nơi nào có chúng sanh trong tâm muốn cầu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm lập tức liền hiện thân đến giúp họ. Cần dùng thân gì được độ, Bồ Tát liền hiện thân ấy. Cần phải nói với họ pháp môn gì, Bồ Tát liền tuyên thuyết với họ pháp môn ấy. Chúng ta nghe thấy rồi, đây gọi là thần thông quảng đại. Cái thần thông quảng đại này chính là cái sở đắc của Ngài. Họ làm sao đắc vậy? Đắc cái vô sở đắc mà đắc. Chúng ta ngày nay đủ thứ chấp trước, cho rằng có năng đắc, cho rằng có sở đắc, thì cái năng lực này là chẳng có cái gì. Bệnh của chúng ta là ở chỗ này, chính là đang chấp trước kiên cố, có một cái năng sở. Điều này là nói từ trên quả. Bạn thật sự hiểu rõ rồi, bạn mới biết đem cái ý nghĩ đắc đó buông xả, vậy thì mới có thể nhập vào dòng của thánh nhân. Điều dưới đây nói nhân: tất hành nhi vô kỳ sở hành, nãi vi chánh hành, nhược hữu sở hành, tiện vi phi hành. Cái hành này là gì vậy? Là hành Bồ Tát Đạo. Nếu như cái bạn sở hành, bạn chấp trước có sở hành, thế thì không phải Bồ Tát Đạo rồi, không phải Bồ Tát Hạnh rồi. Theo trên Kinh Bát Nhã nói, pháp hành của Bồ Tát có 6 điều cương lĩnh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Sở hành của Bồ Tát tóm lại không ngoài 6 điều này. Nếu như bản thân bạn cảm thấy tôi tu bố thí, tôi trì giới, tôi tu nhẫn nhục, thế thì bạn chính là có sở hành rồi. Đây không phải là Bồ Tát Hạnh. Không phải Bồ Tát Hạnh là hạnh gì vậy? Thiện hạnh. Thiện hạnh ở trong pháp thế gian, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, bát nhã đều là thiện hạnh thế gian. Thiện hạnh thế gian tương lai được quả báo ba đường thiện. Đó không phải là Bồ Tát. Cho nên nhất định phải hành mà không có sở hành. Có cần hành không gì? Cần hành. Lục độ đều phải hành. Phần trước nói với các vị rồi, chăm chỉ nỗ lực tu lục độ là không chấp không. Tuy hành mà như không có việc ấy, ở trong tâm như không có cái sở hành đó, như không có việc ấy. Không những không có chấp trước, ngay cả ý nghĩ phân biệt cũng không có. Đây gọi là Bồ Tát Hạnh. Cho nên chúng ta cần phải biện biệt rõ ràng. Bồ Tát Hạnh cùng với thiện hạnh thông thường của chúng ta rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào? Nếu như nói luận ở trên sự tướng mà nói, có thể nói hoàn toàn không có khác biệt. Khác biệt ở dụng tâm. Tâm của Bồ Tát là tâm thanh tịnh, tâm của phàm phu là không thanh tịnh, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Chúng ta nghĩ đến chỗ này thật sự rất khó. Chúng ta tu có một chút bố thí nhỏ thì niệm niệm không quên, chỉ sợ quên mất, còn phải đem tên khắc lên. Ở trong đạo tràng, xây đạo tràng, xây một cây cột, họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền rồi, trên đó đều muốn khắc cái tên của họ, chỉ sợ quên mất là chấp tướng, chấp sâu cỡ nào. In một cuốn sách, phía sau cũng muốn đem tên in vào. Là người nào đó in, là tôi tặng. Công đức này rất lớn. Thật sự có cái tâm này, có cái ý nghĩ này, thế là sai rồi. Cái mà bạn làm là thiện nhỏ của nhân thiên. Nếu như không có cái tâm này, không có cái ý nghĩ này, có thể ở trên đó khắc mấy cái tên, để cái tên được không vậy? Cũng có thể. Chỉ cần không chấp tướng là được rồi. Không chấp tướng, tại sao còn muốn có cái tên chứ? Tiếp dẫn chúng sanh, đây là sự việc tốt. Hy vọng người khác nhìn thấy cái việc tốt này, họ có thể cùng nhau làm theo. Đây là tâm đại bi của Bồ Tát. Nếu như bản thân họ thật sự muốn có cái danh đó, là chỉ sợ cái công đức này của mình sẽ mất hết, tương lai không có ai thừa nhận. Thế là hỏng rồi, thế là sai rồi. Đó là bạn hoàn toàn chấp tướng. Cái này các vị phải biết. Cho nên các vị thử nghĩ xem, phàm phu chúng ta in một bản kinh, phía sau có in cái tên, Bồ Tát cũng có thể in một cái tên. Thế nhưng họ không chấp tướng, chúng ta chấp tướng. Dụng ý chúng ta chỉ là sợ người ta không biết chúng ta đã làm việc tốt, còn Bồ Tát là hy vọng người khác làm theo. Họ là có cái ý này, dụng tâm hoàn toàn khác nhau. Cho nên tâm của họ là thanh tịnh, tâm của chúng ta là nhiễm ô. Lý sự đều phải hiểu cho rõ ràng, sau đó biết chúng ta cần phải học tập như thế nào. Hay nói cách khác, làm sao trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Mục đích chúng ta học kinh này chẳng qua là ở chỗ này. Hy vọng chúng ta thay đổi phương thức sống của phàm phu chúng ta để sống đời sống của Phật Bồ Tát. Vậy mới gọi là không có học vô ích. Học rồi mới thật sự được thọ dụng. Sao gọi là vô kỳ sở đắc, vô kỳ sở hành? Cái này hiện nay chúng ta biết rồi. Không có sở đắc, không có sở hành mới là hạnh Bồ Tát. Thế thì phải làm thế nào mới có thể làm được gì? Bất tác niệm thì giả, bất thủ bất trụ, vô trụ thì hữu nhập xứ. Vô trụ chính là chân tâm, chính là bản tánh, chính là sự hành trì của Phật và Bồ Tát. Ở đây vì chúng ta làm thế nào mới có thể làm được không có sở đắc, không có sở hành? Chỉ cần chúng ta không khởi niệm, không có ý nghĩ này. Nói rõ ràng hơn một chút là không có cái phân biệt này, không có cái chấp trước này, không thủ tướng, không trụ tướng là được rồi. Việc này trên Kinh Kim Cang Phật dạy cho chúng ta. Tông chỉ của vô trụ chúng ta mới có thể đạt được. Nhập xứ chính là đạt được. Đắc phải đắc cái không có gì để đắc. Đó chính là bạn thật sự đắc rồi. Tôn giả Tu Bồ Đề ở trong đoạn này vì chúng ta hiện thân thuyết pháp. Phần trước nói tứ quả là phím chỉ, hoàn toàn không chỉ định một người nào. Đây là tứ quả tiểu thừa thông thường. Đoạn này là nói bản thân Ngài. Ngài tự mình đứng ra làm chứng minh cho chúng ta. Quả thật đúng là không trụ tướng, không thủ tướng. Chúng ta xem đoạn kinh văn dưới đây. Thế Tôn rất từ bi, Phật cũng đến làm chứng cho chúng ta. Phật cáo Tu Bồ Đề: ư ý dân hà, Như Lai Tích Tại Nhiên Đăng Phật Sở, Ư Pháp Hữu Sở Đắc Phủ. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe Tôn giả Tu Bồ Đề ở trên đại hội làm chứng cho chúng ta, ly dục A-la-hán họ cũng không chấp trước, họ đắc ly dục A-la-hán. Thế Tôn ở chỗ này đến hỏi Ngài, hỏi Như Lai tu hành ở trên nhân địa, tu hạnh Bồ Tát cũng không chấp tướng. Quá khứ Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng, chúng ta xem cái tiểu chú này thì có thể thấy ra được câu trả lời của Ngài là: Thế Tôn Như Lai tại Nhiên Đăng Phật Sở, ư pháp thực vô sở đắc. Cái này rất ư là thật, thật sự là vô sở đắc. Bồ Tát từ quả vị sơ tính mãi đến quả vị đẳng giác, 51 cái cấp bậc, mỗi quả vị đều là thật vô sở đắc. Nếu họ thật sự có sở đắc, các vị thử nghĩ, bốn tướng đầy đủ thì đã rơi xuống chỗ phàm phu này rồi, chứ đâu phải là thánh nhân được. Như thế đây là chứng minh thật vô sở đắc. Cái cảnh giới này có sâu cạn khác nhau. Quả gì thập tính, quả gì thập trụ cạn, thập địa đẳng giác sâu, bất luận sâu cạn đều vô sở trụ. Cái lý này là bình đẳng, là giống nhau. Chúng ta xem tiểu chú dưới đây. Thế Tôn năm xưa hành đạo Bồ Tát, người mà đoạn kinh văn này nói là câu chuyện khi còn nhân địa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước đây chuyện tu hành của Ngài, chuyện lúc mới chứng bát địa, Thế Tôn khi hành đạo Bồ Tát gặp được Phật Nhiên Đăng. Vào lúc đó Ngài vừa mới chứng được quả vị Bồ Tát Bát Địa. Địa vị Bồ Tát Bát Địa rất cao rồi, nhưng mà khi sánh với Phật, Phật là quả vị, còn Ngài vẫn là nhân vị. Ngài vẫn chưa đến Phật quả cứu cánh viên mãn, Ngài vẫn là ở nhân vị. Mong người sơ học là vì quả địa. Người trước bát địa thấy Ngài, Ngài là quả vị, quả báo mà Ngài được là rất cao. Bát địa chứng vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp tức thị chân như thực tướng, nhẫn thị thông đạt vô ngại, bất thối chi ý, tức lý trí tương minh, nhẫn khả ấn trì giả. Chỗ này giới thiệu với các vị một danh từ. Cái danh từ này ở trong Phật Pháp cũng thường hay nhìn thấy, là vô sanh pháp nhẫn. Tịnh Tông ở trong kệ Hồi Hướng cũng có, cũng thường đọc đến. Sao gọi là vô sanh pháp nhẫn vậy? Trong kinh Nhân Dương nói cho chúng ta biết, chứng vô sanh pháp nhẫn ở trên quả vị Bồ Tát có ba giai đoạn: thất địa, bát địa, cửu địa. quả gì mà ba cấp bậc Bồ Tát này đã chứng gọi là vô sanh pháp nhẫn, thất địa hạ phẩm, bát địa trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Lấy trong đó Bồ Tát bát địa chứng vô sanh pháp nhẫn. Pháp là tất cả pháp, không những là pháp xuất thế gian, mà còn bao gồm tất cả pháp thế gian. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều ở trong một chữ này. Vô sanh là bất sanh, tất cả mọi pháp đều bất sanh. Pháp đã bất sanh rồi thì đương nhiên là bất diệt. Tất cả pháp đều là bất sanh bất diệt. Bạn có thể đem nó chứng minh rồi, chứng thực rồi, thế thì bạn đã đắc vô sanh pháp nhẫn. Chúng ta thấy tất cả pháp có sanh diệt, người có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ gì diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, đều là có sanh có diệt. Bạn đến ngày nào có thể nhìn thấy được tất cả mọi pháp đều bất sanh bất diệt, thế thì chúc mừng bạn, bạn chứng được Bồ Tát bát địa rồi. Thực ra là thất địa đã chứng được rồi, Bồ Tát thất địa đã chứng được rồi. Nếu như vẫn còn thấy tất cả pháp có sanh có diệt, cho dù là Bồ Tát thì vẫn chưa đến thất địa, cũng chưa phải là Bồ Tát lớn, là Bồ Tát nhỏ. Cái này là cách nói theo nghĩa hẹp. Nếu như nói theo nghĩa rộng, cũng chính là nói đem tiêu chuẩn mở rộng một chút, không nên hạn chế nghiêm ngặt như vậy. Thất bát cửu địa là rất nghiêm ngặt. Nếu như mở rộng để nói thì Bồ Tát sơ trụ viên giáo cũng đã chứng được rồi. Bồ Tát sơ trụ viên giáo, chúng ta nói phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, họ cũng nhìn thấy tất cả pháp bất sanh bất diệt. Thế nhưng chưa có thấy rõ ràng như vậy, cứu cánh như vậy bằng Bồ Tát bát địa. Cái này là không bằng bát địa. Họ thật sự nhìn thấy tất cả pháp bất sanh bất diệt rồi. Cho nên đây là nói theo nghĩa rộng, phạm vi mở rộng một chút, sơ trụ viên giáo đã chứng được rồi. Cái cảnh giới này chính là thực tướng. Thực tướng là chân tướng sự thật. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm đều nói cái sự thật này. Cho nên các vị, nếu ở trong những đại kinh đại luận này, không chỉ là phải có cơ sở tương đối, căn cứ đại kinh đại luận có công phu tu trì tương đối, bạn đối với sự việc này cho dù chưa có chứng được, ở trên lý luận bạn sẽ đồng ý. Quả thật là nói thông được. Tất cả pháp xưa nay là không có sanh, cho nên đây là chân như thực tướng. Nhẫn, cái chữ này có ý nghĩa là đồng ý. Phật nói tất cả pháp bất sanh bất diệt, ta gật đầu đồng ý. Tại vì sao đồng ý vậy? Mà nhìn thấy rồi, thật sự là bất sanh bất diệt, Phật không nói lời giả dối. Cho nên nó có nghĩa là thừa nhận, có nghĩa là đồng ý. Có ý là thông đạt vô ngại bất thối. Họ đối với sự việc này thông đạt hiểu rõ. Thối là từ bỏ. Cái ý nghĩ mà bạn thừa nhận này cũng chính là tôi bây giờ là đồng ý rồi, qua một thời gian nữa nghĩ lại thấy không đúng nên tôi không thể đồng ý nữa. Đó liền gọi là thối tâm rồi. Cái này bất thối. Nguyên nhân của bất thối, họ thật sự hiểu rõ ràng, thật sự hiểu sáng tỏ rồi, cho nên họ có thể bất thối chuyển. Tức lý trí tương minh. Lý là sở chứng, trí là năng chứng. Lý là cái lý của thực tướng, trí là cái trí của thực tướng. Minh chính là hợp nhất. Lý trí là một, không phải hai. Đây chính là chứng rồi. Đến lúc này mới thật sự giác ngộ triệt để rồi. Phật Pháp là Pháp không hai. Pháp không hai chính là một Pháp. Trong Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, nhiều chính là dạng Pháp. Vô lượng vô biên Pháp là một Pháp. Nói thật ra, trên Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Tám chữ này thật không dễ dàng thể hội. Thế nhưng nếu nhập vô sanh pháp nhẫn, liền hiểu được ngay. Đó là thật sự hiểu rõ rồi. Nhẫn khả ấn trì giả. Nhẫn khả là đồng ý. Ấn là ấn chứng, chứng minh. Ý của trì là gìn giữ bất thối. Đối với cách nói này của Phật, vĩnh viễn thừa nhận, sẽ không có gì thay đổi. Ư pháp trì pháp. Đoạn kinh văn này sau cùng Phật hỏi, Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng, lúc còn là Bồ Tát Bát Địa, đối với pháp có sở đắc gì hay không? Ngài chứng được quả vị Bát Địa rồi. Bát Địa đắc cái gì vậy? Đắc vô sanh pháp nhẫn. Có phải thật có một cái vô sanh pháp nhẫn Bồ Tát đắc được hay không? Câu này nói, Ngẫu Ích Đại Sư nói đại khái về vô sanh pháp nhẫn rất đúng. Ngẫu Ích Đại Sư có chú giải Kinh Kim Cang. Ở trong chú giải của Ngài nói chữ pháp này, đối với pháp, chữ pháp này chính là chỉ vô sanh pháp nhẫn. Cách nói này rất có đạo lý. Vì sao vậy? Bồ Tát Bát Địa chứng vô sanh pháp nhẫn. Như thế Thế Tôn ở chỗ Phật Nhiên Đăng, cái lúc đó Ngài là Bồ Tát Bát Địa, pháp mà Ngài đắc đương nhiên là vô sanh pháp nhẫn. Cho nên cách nói này là rất có đạo lý. Văn pháp trụ tướng, tắc tâm trung sanh diệt dị tức, hà năng tiện chứng vô sanh. Văn pháp, phạm vi của hai chữ này vô cùng rộng lớn. Chúng ta không nên hạn chế nó ở nghe kinh. Chúng ta ngày nay phạm vi rất nhỏ, văn pháp đại khái là nghe kinh. Trên thực tế, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều dùng cái chữ văn này đại biểu. Giống như trên Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quan Thế Âm nhĩ căn viên thông chương, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, dùng cái chữ này để làm đại biểu. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều gọi là văn. Cho nên hàm nghĩa của nó vô cùng sâu rộng. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, bạn liền chấp tướng rồi, bạn liền phân biệt, bạn liền chấp trước. Phân biệt chấp trước là pháp sanh diệt, là tâm sanh diệt. Cho nên trong tâm bạn sanh diệt chưa ngừng. Tâm bằng dùng là tâm sanh diệt. Bồ Tát Bát Địa chứng là vô sanh. Tâm sanh diệt sao có thể chứng được vô sanh chứ? Đây là không thể chứng được. Vô sanh phải dùng cái tâm gì vậy? Tâm vô sanh diệt, bạn liền chứng được pháp vô sanh diệt. Chúng ta ngày nay bởi vì dùng tâm sanh diệt, chúng ta cũng chứng rồi, là chứng được pháp sanh diệt. Tất cả mọi pháp đều là sanh diệt. Các bạn thử nghĩ xem, cái nguyên lý căn bản mà Phật nói với chúng ta là tướng chuyển theo tâm. Tâm có sanh diệt thì tướng có sanh diệt. Tâm không có sanh diệt thì tướng không có sanh diệt. Có sanh diệt là giả, cái không có sanh diệt là thật. Có sanh diệt là vô thường, không sanh diệt là chân thường. Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức hết lòng hết dạ dùng ngàn vạn lời. Vì chúng ta điều gì vậy? Vì chúng ta dùng tâm không sanh diệt. Không sanh diệt là chân tâm. Sanh diệt là tâm vọng, là tâm hư giả. Bạn dùng chân tâm, bạn sẽ thấy thực tướng các pháp. Bạn dùng vọng tâm, thế thì phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Sự việc chính là như vậy. Đây là nói đến chỗ căn bản rồi. Thế thì cái tâm sanh diệt này phải hàng phục nó như thế nào vậy? Kinh Kim Cang chẳng phải nói cái sự việc này sao? Làm sao hàng phục tâm? Cái tâm đó chính là tâm sanh diệt. Phải trụ như thế nào? Chúng ta làm thế nào trụ vào trong tâm không sanh diệt đây? Trong bộ kinh này chính là nói hai cái vấn đề lớn căn bản này. Cái vấn đề này giải quyết rồi thì tu hành sẽ rất dễ dàng thôi, không phải việc khó nữa. Bất kỳ một pháp môn nào đều không khó. Cho nên cái mà trên kinh này nói là vấn đề căn bản. Nhược hữu nhất sở đắc, chi vô sanh pháp tại, nhưng nhiên thì sanh diệt tâm. Thượng năng vị chứng vô sanh pháp hộ. Chúng ta đem vô sanh pháp nhẫn, cái ý nghĩa này từ trên kinh điển, từ trong chú giải của Đại Đức xưa, chúng ta thật sự hiểu rõ ràng rồi, thật sự hiểu sáng tỏ rồi. Vô sanh pháp nhẫn ta hiểu rồi. Hiểu rồi cũng vô ích. Vì sao vậy? Bạn vẫn là dùng tâm sanh diệt. Hay nói cách khác, cảnh giới của vô sanh pháp nhẫn vẫn hoàn toàn không liên quan gì với bạn. Cần phải thật sự vô sở đắc mới được. Cố tri tùy đắc vô sanh, nhi ư thử pháp, thật vô kỳ sở đắc giả. Bồ Tát Bát Địa chứng được vô sanh pháp nhẫn. Tâm địa họ thanh tịnh, tuyệt đối không có cái ý nghĩ ta hôm nay chứng vô sanh pháp nhẫn rồi. Sẽ không có cái ý nghĩ này. Sẽ không có phân biệt chấp trước như vậy. Họ là thật sự đắc rồi. Cái tinh nghĩa này, ý nghĩa tinh hoa, ý nghĩa đặc sắc, vẫn là ở phần sau của kinh. Cũng sẽ học đến, cũng sẽ giảng đến. Bồ Tát trụ tướng thì không thể thành Phật. Người phát tâm tu Đại Thừa, nếu họ trụ tướng thì lẽ nào có thể thành Bồ Tát? có lẽ nào lại là hạnh Bồ Tát được hay sao? Đây là lời rất khẳng định nói ra cho chúng ta rồi, là không được chấp tướng. Chấp tướng là sai, chấp tướng là không phải Bồ Tát. Hạnh của người chấp tướng nhất định không phải hạnh của Bồ Tát. Ở trong đồng tu chúng ta có một số người đã thọ giới Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát là làm Bồ Tát rồi, sinh hoạt thường ngày của họ chính là hạnh Bồ Tát. Bồ Tát cần đọc qua Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là cái gương của Bồ Tát. Soi thử xem có giống Bồ Tát hay không. Hãy tự mình soi, tự mình so sánh xem có giống Bồ Tát không. Chúng ta khởi tâm động niệm, mọi hành vi có chấp tướng hay không? Không chấp tướng, có người liền chìm đắm vào tiêu cực rồi, cái gì cũng không muốn làm, đó thì không phải là Bồ Tát. Bồ Tát đại từ đại bi, so với bất kỳ người nào, hành vi của họ cũng tỏ ra tích cực. Hành ư bố thí, làm từ sớm đến tối, xưa nay không hề nghỉ ngơi bao giờ. Thật sự là giống như phần trước đã nói, tịnh niệm nối nhau, họ xưa nay không hề gián đoạn. Cho nên Bồ Tát không phải tiêu cực. La Hán là có tiêu cực, Bồ Tát không có tiêu cực. Tích cực là còn không chấp tướng, không phân biệt, không chấp trước, đó mới là Bồ Tát. Vân hà tâm năng bất sanh, cái tâm này là chỉ ý nghĩ. Làm sao khiến ý nghĩ chúng ta không sanh? Cần phải không trụ vào tướng. Không trụ vào tướng, câu nói này nó thật ra chính là chúng ta đem tất cả tướng buông xả, thì tâm của bạn đã định rồi. Ở trong niệm Phật đường, pháp sư dẫn dắt đại chúng thường hai niệm cảnh sách đại chúng buông xả thân tâm thế giới, thật thà niệm Phật. Thân tâm thế giới tất cả buông xả, đây chính là không trụ vào tướng. Thế giới là hoàn cảnh của chúng ta, là y báo. Thân thể là chánh báo của chúng ta. Thân cùng thế giới buông xả, sắc trần buông xả rồi, còn có một cái tâm. Ở trong tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng phải buông xả. Thân tâm thế giới tẩy đều buông xả. Cảnh giới bên ngoài sắc tướng là sắc trần, tư tưởng tưởng tượng ở trong tâm là pháp trần. Sắc thanh hương vị xúc pháp thấy đều buông xả rồi, tâm của chúng ta định rồi. Tâm thanh tịnh thì sẽ không có ý niệm sanh, sẽ không có ý niệm diệt nữa. Cho nên nói cần phải không trụ vào tướng, cái này rất quan trọng. Ở trong tâm còn nghĩ một cái gì đó thì vẫn là có tướng. Cố vô trụ, chánh thị vô sanh chi, duy nhất nhập thủ phương pháp. Duy nhất là không có cái thứ hai, chỉ có một phương pháp này, tám vạn bốn ngàn pháp môn, bất luận là pháp hành nào, đều là phải thảy đều buông xả mới có thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Những lời nói này nói ra thì dễ dàng, chân thật làm được thì thật khó, quá khó. Tôi rất muốn buông xả, cái rất muốn đó là vọng niệm. Bạn thử nghĩ xem, cái vọng niệm này có thể đoạn được vọng niệm hay không? Không thể đoạn được. Rất muốn cũng không được, cũng không có cách nào. Chúng ta quả thật là rất may mắn, may mà gặp được A-di-đà Phật. Ý nghĩ vừa chuyển, chuyên niệm A-di-đà Phật là được rồi. Niệm về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cổ đức thường nói, miễn được gặp Di Đà, lo gì không khai ngộ. Khai ngộ chính là ngộ vô sanh pháp nhẫn. Gặp được A Di Đà Phật rồi, muốn chứng vô sanh pháp nhẫn, tất cả buông xả là không khó rồi. Trước khi chưa có gặp được A Di Đà Phật thì thật khó, quá khó. Đây là nói rõ tại vì sao từ xưa đến nay rất nhiều người tu Bát Nhã đến cuối cùng đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ở trong tiểu chú phía trước xem thấy rồi.
Cận dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.